Thái Thượng viết: Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giám chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng: Thầy Thái Lệ Húc. Tập 3. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Lúc nãy chúng ta nghe lời khích lệ của sư trưởng dành cho mình, mong đợi Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia chúng ta có thể làm tốt, cắm chắc ba cái gốc, có thể đem văn hóa truyền thống ảnh hưởng tới cả thế giới. Tôi thấy mọi người sau khi nghe xong, tại sao nét mặt hơi nặng nề vậy? Tôi cảm thấy rất may mắn. Đời này có công việc trọng đại như vậy, chúng ta có thể đi nỗ lực. Ít nhất là đời này không bị uổng phí. Chúng ta bình tâm quan sát thế giới này. Nếu như thế giới này là một thân thể bị bệnh rồi, chúng ta phán đoán một chút, bây giờ đã bệnh tới mức độ nào rồi? Chỉ còn mấy năm có thể cứu? Trong Trung Y có một câu nói là bệnh thấm xương tủy, không dễ cứu nữa. Vậy thế giới bây giờ bệnh cách xương tủy còn bao lâu nữa? Còn chưa tới mấy năm. Sư phụ khi giảng vọng tận Hoàng Nguyên Quán nói 5 năm. Trong 5 năm này, nếu không tranh thủ thực hành phổ biến cắm rễ giáo dục, thế giới này muốn cứu được cũng không hề dễ. Cho nên, mỗi khi suy nghĩ tới đây, sẽ rất tự nhiên mà nhớ tới lời của Mạnh Tử. Đời này, kiếp này, không ta còn ai. Khổ nạn của thế giới đã đặt ra trước mắt của chúng ta. Ngày nay, chúng ta không tận tâm tận lực đi làm, thực sự là có lỗi. Danh quá kỳ thực. Tại sao? Bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, tu Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa có tấm lòng từ bi, đại từ đại bi. Đây là thực chất của đệ tử Phật, của đệ tử Đại Thừa. Xã hội thế giới đặt trước mặt chúng ta là như vậy. Chúng ta nhìn nhưng không thấy. Chúng ta sẽ hổ thẹn với thân phận đệ tử Phật Pháp Đại Thừa này. Cho nên, cổ thánh tiên hiền quân tử cảm thấy việc hữu thể nhất là danh quá kỳ thực. Bây giờ chúng ta còn chưa tới cảnh giới thánh hiền, không sao. Chúng ta tận tâm, tận lực đi sửa tập khí, đi nâng cao. Và trong quá trình tận tâm, tận lực sửa tập khí đó, chính là rộng tu cúng dường. Chúng ta trong quá trình sửa đổi này thực sự không nhẹ nhàng. Sửa tập khí nghiêm trọng của mình cũng giống như lột da vậy, là khổ lắm. Nhưng tục ngữ có nói đau dài không bằng đau ngắn. Sư phụ cũng có nói cắn chặt răng lại, đời này chứng vô lượng thọ, cắn chặt răng lại, tức là thật sự mau mau sát tuyệt tập khí. Giống như một lòng cầu tịnh độ, nhất tâm nhất ý, trì giới niệm Phật, đoạn ác tu thiện, chắc chắn vãng sanh nước Cực Lạc. Được, quý vị đồng nhân, cắn chặt răng lại, phải cắn bao nhiêu năm? Thật sự hạ công phu, tập khí 3 năm, 5 năm liền có thể điều phục. Xem chúng ta có hạ quyết tâm này được không? Phát tâm dũng mãnh, lập chí hướng quyết định. Đời này nhất định phải thành tựu đạo nghiệp. Lúc nãy, sư trưởng cũng nói rằng ở Thang Trì đã cắm một cái gốc. Trung tâm Malaysia chúng ta bây giờ là cắm 3 cái gốc. Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chúng ta đến thọ trì, đến thực hành một cách vững chắc. Mọi người nghĩ bây giờ còn làm chưa tốt, người ta tới xem làm sao đây? Tất cả mọi lúc tâm bình thường đối đãi, chúng ta phải thể hiện ra tình hình chân thực. Người ta học tập đâu có nói đùng một cái nhảy tới chỗ thành hiền được, đâu thể nào được. Mặc dù chúng ta vẫn còn thiếu sót, vẫn còn tập khí, nhưng sự không thoái thác, thái độ tận tâm tận lực của chúng ta phải đem ra được. Lấy chí thầy làm chí mình. Quý vị xem, sư phụ đứng trước người trong thiên hạ đều tin tưởng chúng ta như vậy. Sư phụ nói, tôi tin tưởng họ có thể làm tốt. Chúng ta hy vọng không cô phụ sự tín nhiệm của sư phụ. Điều càng quan trọng hơn, không cô phụ sự tín nhiệm của chúng sanh đối với chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau học tập Liễu Phàm Tứ Huấn. Có một đoạn nói, tôi vẫn mãi đang thể hội yêu kính mọi người, tức là yêu kính thánh hiền, thông giới chí đại chúng, tức là thông giới chí thánh hiền. Thế nào là chí thánh hiền? Thế nào là chí của lão hòa thượng? Vốn muốn vì đời, vì người, giúp như ý muốn, là hy vọng người trong thời đại này có thể an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc. Lòng ta hợp với kính yêu thì an ổn người một đời, tức là vì thánh hiền mà an ổn người vậy. Chúng ta tận tâm tận lực, làm sao an ổn người đời? Người đời có tư tưởng đúng đắn, vận mệnh của họ sẽ chuyển biến. Vậy muốn có tư tưởng tốt, dạy học đứng đầu, họ phải tiếp thu giáo huấn của thánh nhân Tam Giáo, Nho Thích Đạo, thì có thể chuyển đổi lại. Mục đích thành lập của trung tâm chúng ta chính là hoằng dương giáo huấn của Tam Giáo, Nho Thích Đạo. Chúng ta có tâm vì người đời, cầu thoát khổ được vui. Lúc nãy sư phụ cũng nói, sẽ được sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát, chúng thần. Cho nên, chúng ta không cô đơn. Chúng ta thời thời đều có vô lượng, vô biên thánh triết, Phật, Bồ Tát đang gia hộ. Chúng ta phải có lòng tin. Cho nên trong thời đại này, hoằng dương chánh pháp, trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói rằng, tính di đạo nguyên công đức mẫu, phải làm ra mô phạm tốt. lòng tin của con người mới dễ dàng xây dựng. Có lòng tin rồi, họ mới chịu tìm hiểu, chịu đi học. Tiếp đó họ có thể hành, họ có thể giải hành tương ứng và chứng, họ mới được lợi ích. Thật ra quá trình này, bản thân chúng ta kiểm điểm lại quá trình học tập của mình, có lẽ sẽ có thể hiểu được. Ví dụ, chúng ta đã đọc Luận Ngữ khi nào?
Khi tôi học cấp 2, tôi đã đọc Luận Ngữ rồi. Vậy Luận Ngữ đã thay đổi cuộc đời của tôi chưa?
Chưa.
Tại sao? Rõ ràng tôi đã đọc được quyển kinh này rồi, sao tôi chưa được lợi ích?
Bởi vì tôi chưa nhìn thấy ai đem Luận Ngữ làm ra.
Chúng ta sẽ cảm thấy, ồ, tứ thư ngũ kinh chỉ là đọc để đi thi, sau đó để trên kệ sách. Không phải đem ra lợi ích cuộc đời của chính mình, huống hồ đó tới việc lợi ích người khác.
Nhưng ngày nay tại sao cuộc đời chúng ta đã chuyển biến? Sanh tính tâm đối với kinh điển. Bởi vì chúng ta nhìn thấy sư phụ đã làm được.
Hoàn nguyện của một người lại có thể ảnh hưởng tới cả thế giới.
Còn chính mình là thành tựu được phước đức, thành tựu được trí huệ.
Ồ, sự thị hiện như vậy khiến cho chúng ta rất hâm mộ.
Nhờ đó, sanh tính tâm muốn noi gương.
Chúng ta nhìn thấy sư phụ sanh tử tự tại.
Một trưởng lão 84 tuổi, thân thể khỏe mạnh như vậy, không già, không bệnh, không chết, tài phú tự tại.
Những khi không cần tiền thì không có tiền, khi cần dùng tới tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Tôi nói mà cũng rất vui sướng. Quý vị tại sao không có phản ứng gì hết vậy?
Mọi người phải biết, chân lý đều có thể ấn chứng trên bản thân mỗi một người. Đó mới là chân lý.
Chỉ có ấn chứng trên bản thân một ai đó, đó là ngẫu nhiên.
Cho nên, chúng ta biết Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Mỗi một câu nói của Phật, chúng ta đều tin chắc, không nghi ngờ.
Cho nên, bởi vì có sư trưởng thị hiện cho chúng ta tấm gương tốt, chúng ta đối với kinh Phật, đối với kinh điển của Thánh Hiền, sanh khởi tín tâm.
Và sư trưởng lúc nãy nói rằng, thí nghiệm làm 3 năm ở Lưu Giang.
Người đời cũng phải nhìn thấy có một khu vực thông qua luân lý đạo đức, thông qua đệ tử quy. Thực sự tỷ lệ phạm tội hạ xuống, tỷ lệ ly hôn hạ xuống, lòng người lương thiện.
Họ vừa tới thị trấn nhỏ này, cảm nhận không khí đó, cả đời khó quên.
Chúng ta rất nhiều khu vực, kể cả những nơi chúng ta rất quen thuộc.
Một số bạn bè tới từ Tân Cương, Thanh Đảo, rất nhiều nơi.
Họ phân thành từng nhóm tới Lưu Giang để học tập.
Họ quay về đều nói, phải xây tiếp một thang trì nữa, ở khu vực của họ xây dựng lên.
Tín tâm đều nhờ nhìn thấy tấm gương tốt mà được xây dựng lên.
Có tín mới có giải hành.
Cái tính này rất quan trọng.
Cho nên, trong Luận Ngữ có nhắc tới người có thể hoằng đạo.
Tại sao người có thể hoằng đạo không phải đạo hoằng người? Không phải nói cứ cầm tứ thư ngũ kinh là có thể giáo hóa người, là người có thể thực hành ra đạo, khiến người ta sanh tín tâm,
khiến người ta cảm động. Thời đại này bây giờ, người ta không nhìn thấy cái chân thật, không nhìn thấy tấm gương tốt. Quý vị muốn họ tin tưởng, không hề dễ. Người bây giờ tâm nghi ngờ khá là nặng. Nhưng quý vị không thể trách họ được. Họ từ nhỏ trong quá trình trưởng thành, cảm nhận được, thì ra đạo đức là nói một đường, làm lại là một nẻo. Quý vị không chỉ không được trách họ, mà còn phải thương xót. Thời đại này, bởi vì người đọc sách chúng ta không có ngôn hành đồng nhất, khiến cho đại chúng không tin tưởng đạo đức học vấn. Không chỉ không trách họ, là trách nhiệm của chúng ta. Và chúng ta ngày nay phải cắm ba cái rễ này. Chúng ta trước mắt cắm nhân quả, cái gốc thái thượng cảm ứng thiên. Bản thân chúng ta có lòng tin không? Thậm chí chúng ta phải kỳ vọng chính mình, chúng ta phụng hành thái thượng cảm ứng thiên, phải cho đại chúng tín tâm thọ trì thái thượng cảm ứng thiên. Sức khỏe không tốt biến thành sức khỏe tốt. Cầu không được con trai, đã sanh được đứa con trai trắng trẻo, mập mạp, lại có trí huệ. Tâm người rất là thú vị. Quý vị đem những câu chuyện cảm ứng cho họ xem. Anh xem thời Minh, thời Tống. Họ vừa xem, cũng không có chuyện bây giờ. Đó là người xưa làm được, bây giờ làm không được. Cho nên tại sao phải kế thừa phát huy? Mỗi thời đại đều có người thực sự làm được chuyện cảm ứng, mới có thể đời đời có tín tâm. Quý vị đồng nhân, đời này ai làm? Quý vị cũng không phối hợp một chút. Ồ, tôi biết rồi, do quý vị mới học xong Điểu Phạm Tứ Huấn Lợi Ích Khiêm Cung, phải không? Quý vị chỉ là nói trong tâm, được, là do mình tới làm. Nhưng quý vị khá là khiêm tốn, không có nói ra, tôi có thể hiểu được mà. Và lịch sử, người phụng hành thái thượng cảm ứng thiên, cảm ứng quá nhiều quá nhiều. Vào thời Nam Tống, Cao Tông, tiên sinh Dương Tương, quyền lệnh huyện Nga Mi, Tứ Xuyên. Ông đọc xong thái thượng cảm ứng thiên hết sức cảm động. Ông liền phát nguyện phải thực hành mỗi một câu giáo huấn trong thái thượng cảm ứng thiên, phải làm nó cho được. Kết quả ông phát nguyện không bao lâu sau, vẫn còn chưa làm xong, đột nhiên bạo bệnh, liền chết mất. Kết quả sau khi chết rồi, ông cảm thấy thần thức của mình bay trong không trung. Sau đó, tiếng khóc của người thân giống như tiếng ong kêu, rất nhỏ. Và khi ông đang bay trong không trung, đột nhiên nghe thấy từ không trung truyền lại, nói Dương Tương phát nguyện thực hành cảm ứng thiên. Cho nên phước đức của ông ấy tăng trưởng, thọ mạng có thể kéo dài, rồi cho ông hồi dương, quay về lại. Cho nên một người phát nguyện, một niệm khắp hư không pháp giới, đều sẽ có cảm ứng. Cuối cùng sau khi quay về, ông quả thật đã tận tâm tận lực đi thực hành. Hơn nữa, còn thường khuyên răn người hành thiện, hành nguyện chính mình phát, phải kịp thời đi làm. Chúng ta thường nói cuộc đời có hai việc không thể đợi: hành hiếu và cả hành thiện. Chúng ta sớm hành thiện, nghiệp lực trong cuộc đời của chúng ta nhanh chóng có thể chuyển đổi lại. nếu như muốn hành thiện nhưng không tận tâm đi làm, một ngày vô thường tới mới biết người trong mộng. Một người tu hành sợ nhất là thần chết. Cái chết vừa tới, sự tu hành của chúng ta lại phải thoái lui, lại phải bắt đầu lại. Đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu. Có liên quan tới thần chết này. Người có thể sớm đi hành thiện, có thể trường thọ, lợi dụng thọ mạng đời này, đoạn ác tu thiện, chân thật niệm Phật, đời này sẽ không chết. Cho nên, hành và nguyện này phải kịp thời. Hơn nữa, nguyện lực phải lớn hơn nghiệp lực. Sư phụ thường nói, thế nào là người tái lai? Nguyện lực của họ có thể lớn hơn nghiệp lực, vậy là được rồi. Là có thể thực sự lợi ích người khác. Chúng ta nói cụ thể một chút. Thế nào là nguyện lực lớn hơn nghiệp lực? Gặp phải tất cả mọi lúc mọi nơi đều nghĩ tới người khác trước, không nghĩ cho mình. Đều niệm niệm nghĩ cho người trước. Nguyện lực này của họ dần dần sẽ vượt qua nghiệp lực. Được, cho nên chúng ta hiện tại sống chung với mọi người, thời thời giữ gìn thái độ như vậy. Niệm niệm suy nghĩ cho họ, lúc này chúng ta phải nên làm thế nào? Có thể niệm niệm suy nghĩ cho người, tâm tham của mình, tâm sân, si mạng của mình sẽ bị nhạt bớt một cách tự nhiên. Đây là một tấm gương thời Nam Tống. Thời Minh, có một tiên sinh tên là tiên sinh Dương Thủ Nghiệp. Ông hết sức thành kính đọc tụng Cảm Ứng Thiên. Ông đã 60 tuổi vẫn chưa có con. Kết quả 60 tuổi ông bị bệnh, cũng đã tắt thở. Lúc đi đến cõi âm, cũng là có một minh lại quan viên dưới cõi âm nói với ông, bởi vì ông trì tụng phụng hành Cảm Ứng Thiên, cho nên mạng của ông đã được kéo dài. Sau này ông sẽ có con trai. Không lâu sau đó, ông đã sanh được một con trai, còn thi đậu tiến sĩ, còn giúp ông lo liệu tuổi già. Phước báo chuyện rất là nhanh. Hơn nữa, còn sống tới 102 tuổi. Ồ, 102 tuổi. Nếu như tôi có thể sống tới 102 tuổi, thì tôi còn có thể sống 65 năm nữa. Ồ, tốt lắm, tốt lắm. Điều này mọi người phải hiểu. Thực sự có đạo nghĩa, có tình nghĩa, thì phải sống thêm mấy năm. Tại sao? Bạn bè người thân xung quanh quý vị, đời này có duyên với quý vị, đời sau thì không biết. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, thiện ác biến hóa, theo đuổi từng kiếp, đường lối bất đồng, không dịp gặp gỡ. Đời này hết thọ mạng rồi, mỗi người một hướng, đời sau đâu còn nhớ đời trước ai là cha mình, ai là mẹ mình, ai là anh mình, ai là chị mình, đều không hay biết. Nhưng nếu như quý trọng duyên phận thân quyến trong đời này, chúng ta tận tâm tận lực tu hành, sau đó tự mình dung thông kinh giáo, mau mau đem ba đạo lý của ba gốc rễ giảng rõ ràng cho người thân bạn bè, đem sự thù thắng lợi ích của việc niệm Phật cầu sanh nói rõ với họ. Có thể đời này đã kết pháp duyên này, sau này sẽ không có ai không nhận ra ai. Sẽ như thế nào? Đồng sanh Cực Lạc Quốc. Sau này sẽ như thế nào? Sau này cả nhà quý vị gọi là gia đình Phật hóa. Sau này cả nhà quý vị có thể cùng đài diễn xuất. Đúng không? Sau khi giảng sanh Tây Phương nói, chúng ta bây giờ quay về Kuala Lumpur. Anh diễn vai cha, tôi diễn vai mẹ. Phân công xong, vì người diễn thuyết như thế nào? Lúc đó đã là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không bị nghiệp lực ảnh hưởng. Rất tốt. Đúng vậy, những đạo lý này đều hiểu rõ rồi, thì phải có chí khí này. Cố gắng nắm lấy duyên phận. Khó tắc như vậy trong đời này với người thân. Đây cũng là thật sự báo ân người thân của chúng ta. Kể cả quý vị sống càng lâu, sự ảnh hưởng tốt của quý vị đối với vạn bối của mình sẽ càng nhiều. Tất nhiên, cũng là khiến người trong thời đại này nhìn thấy quả báo thù thắng của sự phụng hành ba cái gốc này, phụng hành cảm ứng thiên. Ở Hàng Châu, có một tiên sinh tên là U Nguyên. Trong nhà rất nghèo, lại không có con cái. Kết quả, ông liền phát nguyện hỗ trợ in Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Hơn nữa, khi ông hỗ trợ in đã thành tâm khẩn cầu mẹ của ông không sanh bệnh, được sống lâu, khẩn cầu có được con cái xứng đáng với tổ tiên. Sau đó, quả thật, mẹ của ông cũng được sống lâu. Cho nên, một người làm sao có thể cảm động đất trời? Hiếu tâm, thành tâm. Chúng ta đời này có từng khẩn cầu cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu chưa? Chúng ta đoạn ác tu thiện, nhưng phước báo cho cha mẹ của mình hưởng. Tâm như vậy cũng chưa từng phát ra. Chúng ta nói gì tới Đại Từ Đại Bi? Lợi ích chúng sanh, đây là không có cơ sở. Hiếu tâm là cơ sở tồn tại của ái tâm. Cho nên, chúng ta cũng cùng nhau phát nguyện bản thân mình thực sự phụng hành cảm ứng thiên. Có thể khiến cha mẹ của mình khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên, người xưa đã cho chúng ta tấm gương rất tốt. Chúng ta phải truyền thừa phát huy. Hơn nữa, cảm ứng thiên đối với sự tu học Phật Pháp, đối với sự thành tựu đời này của chúng ta, là cơ sở hết sức then chốt. Đức Phật giáo hóa ba giai đoạn quan trọng nhất giúp đỡ chúng ta. Giai đoạn thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Giai đoạn thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Giai đoạn thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Và việc thứ nhất, cơ sở làm người, chuyển ác thành thiện. Từ trong kinh Phật, chúng ta đi tìm những kinh văn chuyển ác thành thiện rất nhiều. Xin hỏi mọi người phải tìm bao lâu? Cho nên Đại sư Ấn Quang từ bi, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói về chuyện ác thành thiện. Cái gì là thiện, cái gì là ác, giảng hết sức chi tiết. Cho nên những bậc đại trí huệ này họ không có thành kiến môn phái. Vì họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Họ ở trong văn hóa của một dân tộc, hấp thu điều đáng quý nhất, tinh hoa nhất của nó. hòa trợ sự hưng thịnh của cả Phật Pháp. Phật Pháp Đại Thừa khởi nguồn từ Ấn Độ, khai hoa kết trái ở Thần Châu Đại Địa, bởi vì nó có cơ sở càng tốt hơn. Cơ sở của Nho và Đạo thay thế cho cơ sở của Tiểu Thừa. Cho nên Cảm Ứng Thiên là một quyển kinh điển đoạn ác tu thiện hết sức hoàn chỉnh. Quý vị thu thập từ kinh Phật thì phải thu thập rất lâu. Chuyển ác thành thiện, chúng ta liền có thể chuyển họa thành phước. Cho nên, chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên sẽ đem những câu chuyện và đạo lý trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên dung nhập vào trong khóa học của chúng ta. Và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên là đem giáo huấn quan trọng của Nho Đạo Thích hoàn toàn dung nhập trong đó. Thảo nào Đại sư Ấn Quang muốn đem ba quyển sách là Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên, An Sĩ Toàn Thư in ra hơn 3 triệu quyển, chẳng phải là vì thành tựu đạo nghiệp của chúng ta sao? Cho nên chúng ta học quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này, cộng thêm giáo huấn chuyện kể của dựng biên, cũng có nghĩa là đem tinh tủy của Nho Đạo Thích học một lượt rồi. Cho nên chúng ta dùng tâm chí thành, cầu Thánh Nhân Tam Giáo Nho Đạo Thích gia trì. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau cộng học, lấy các ngài làm tấm gương để phụng hành. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.